Và anh ấy cần gì nhiều ngoài em? Và anh ấy cần gì nhiều ngoài em?
Ê hey, gì đấy anh Tú ơi? Làm gì mà thổ lộ tình cảm với em nào? Sao? Nghe có vẻ căng thẳng thế. Gì mà cần gì nhiều ngoài em?
Em ơi, bắt trend đi. Rồi bài hát và anh ấy cần gì nhiều ngoài em đang nổi bật kia.
Trời ơi, bây giờ em không cần gì nhiều.
Thật
chỉ
luôn.
Cần có vài trăm tỷ đồng trong tài khoản. Hàng tháng em sẽ lặng lẽ rút lãi ra đủ ăn cơm ba bữa, quần áo mặc cả ngày. Hôm nào cũng có trà sữa nhiều trân châu để uống. Tháng nào cũng được đi du lịch một lần. Chỉ thế thôi anh ạ.
Giản dị thật đấy.
Thật là giản dị. Và nếu mà như thế thì em sẽ an phận mà sống. Giản dị chân phương, quyết không bon chen và sân si với đời.
Chỉ thế thôi. Vâng, các bạn thân mến, Hữu Tú không cần gì. Chỉ cần một người yêu mà đã thấy khó lắm rồi, to tát lắm rồi. Thế mà Hà Thanh ấy, các bạn nghe rồi đấy. Hà Thanh nói chỉ thế thôi. Tự riêng tôi không muốn người yêu nữa mà chỉ muốn trăm tỷ.
Anh sao thế nhỉ? Có ai đánh thuế ước mơ đâu.
Đúng.
Mà em nói thật nhá, trăm tỷ thì hơi lớn. Chứ tiền trăm triệu hoặc là vài ba tỷ thì em cũng không có.
Mình về team của nhau.
Nhưng mà anh ạ, ở quê em ý, người ta đồn dữ lắm anh ạ. Hàng xóm bảo là em làm bất động sản, thế nào chả có dăm miếng đất Hà Nội.
Ui,
tiền lúc nào chả dùng dính.
Ui trời ơi, đúng là đời như lời đồn. Trời ơi em ơi, mỗi lần anh dẫn sự kiện mặc vest bảnh bao, tóc vuốt vuốt các kiểu, mỗi lần post ảnh lên Facebook là bà con chòm xóm cũng vào mon men vay ít tiền tụi ấy. Giàu thì ăn bao giờ hết tụi ấy.
Cho em vay tiền với tụi ấy. Kiểu thế đúng không anh?
Đúng em.
Nhưng mà anh Tú có công nhận là thường khi mà mình nói với bố mẹ là bố mẹ ơi, con làm ở một công ty bất động sản, thì bố mẹ sẽ nghĩ mình ngày ngày đội cái mũ bảo hộ lao động, xách cái cặp đến chỉ trỏ công trình. Hàng xóm thì nghĩ là mình là cò đất,
đúng rồi,
là đa cấp. Còn bạn bè thì nghĩ là mình ngày ngày ngồi cà phê sang chảnh, thong dong tán chuyện. Có vẻ là nhiều lời đồn lắm anh ạ.
Anh vẫn nhớ là có một người anh trong công ty chúng ta đã từng nói là nhiều lúc xã hội đánh giá là thất nghiệp thì mới đi làm bất động sản. Nghe rất tủi thân. Mà nhiều khi bố mẹ Hữu Tú cũng hỏi là thế con làm ở công ty, làm gì ở công ty? Anh cũng trả lời là giải thích là con làm marketing, con làm tiếp thị sản phẩm. Thế là, nhưng mà bố mẹ cũng chỉ biết hình dung sơ sơ thôi. Thế là cuối cùng là con đi phát tờ rơi đúng không? Ủa,
nhưng mà bố mẹ thì thường rất là quan tâm xem là ở công ty thì mình làm việc có vất vả không anh Tú ạ?
Đúng.
Ăn có đảm bảo không?
Exact.
Ngủ có đủ giấc không? Mà anh Tú ạ, em nghĩ là chắc chỉ có bố mẹ mới lo cho mình từ những điều nhỏ nhặt như thế thôi.
Đúng rồi.
Mà bao lâu rồi thì anh chưa về nhà để ăn cơm cùng với bố mẹ?
Chết thật, một câu hỏi rất đánh vào lòng của Hiếu Thảo của anh rồi. Cuối năm thì công việc bận rộn, lâu rồi anh cũng chưa về nhà ăn cơm cùng bố mẹ Hà Thanh ạ. Mà nói thật là mình đi về tối khuya, 8-9 giờ thì lúc ấy bữa cơm gia đình nó cũng xong xuôi hết rồi. Mình thì lại làm bạn với cái lò vi sóng. Thế thì với em thì sao nhỉ? Em ở quê Hà Tĩnh đúng không? Thế thì với những người xa quê như em thì mỗi năm em về nhà mấy lần để cùng thăm bố mẹ?
Thực ra thì em ở Hà Tĩnh nên là cũng khá là xa. Em cách nhà, nếu mà đi ô tô thì cũng mất khoảng tầm 8 giờ.
8 giờ.
Thế cho nên là mỗi dịp về nhà lâu nhất của em là Tết âm lịch.
À, ok.
Và sau đấy có thể là như là các kỳ nghỉ giống như là ngày 30 tháng 4 chẳng hạn, hoặc là mùng 2 tháng 9.
Rồi.
Và thêm một vài lần ở trong năm nữa thì tính theo sơ mỗi năm em về nhà khoảng 4-5 lần. Như thế là ít đúng không anh?
Giá mà bây giờ có trăm tỷ thì...
đúng rồi.
Đúng rồi, ngày nào cũng về.
Ngày em sẽ về.
Ngày về.
Thực ra là em còn ước là cao tốc Bắc Nam. Hãy khánh thành nhanh nhanh lên để đúng. Em có thể thường xuyên về nhà ăn cơm cùng với bố mẹ.
Thế thì ngày nào cũng về và ngày nào bố mẹ em cũng được uống trà sữa có trân châu chắc. Nhưng mà anh nghĩ thì em cũng có thể thi thoảng dẫn bố mẹ ra Hà Nội chơi, nấu cơm cho bố mẹ cùng ăn. Không biết ý tưởng đấy như nào?
Em nghĩ là ý tưởng rất là hay. Và mẹ em thì cũng rất là thích ra thăm con gái. Và mỗi lần ra thăm anh biết không, mẹ em lích kích bao nhiêu là đồ ăn.
Đúng rồi, rất đáng
có
yêu.
Khi đồ ăn đấy mang ra có khi cả tháng em ăn vẫn chưa hết.
Sổ.
Nhưng mà thực ra thì em vẫn thấy em may mắn hơn là nhà em cách chỉ khoảng tầm hơn 300 km thôi. Thế cho nên là cũng may mắn hơn những anh chị em mà ví dụ như làm việc ở Đà Nẵng hay là Sài Gòn mà quê lại ở miền Bắc hoặc là miền Trung thì cũng nhớ nhà lắm anh Tú nhỉ.
Đúng rồi, một sự hy sinh rất là lớn. Và đúng như là Hà Thanh nói thì ở nhà Sen, nhân viên ở khắp ba miền Bắc Trung Nam, vì vậy là nhiều người mỗi năm về nhà chỉ được đôi lần. Và như vậy thì có thể nói rằng cái tình cảm gia đình của mình nó sẽ đôi lúc hơi thiệt thòi hơn những người đồng nghiệp mà có bố mẹ ở Hà Nội. Nhưng mà dù khoảng cách là gì thì những cái tình cảm mà những center dành cho các bậc phụ huynh và các bố mẹ của mình thì luôn luôn đong đầy. Và hãy cùng lắng nghe các suy nghĩ của các center tâm sự về câu chuyện của gia đình mình, của bố mẹ mình, để hiểu hơn cái tình cảm thiêng liêng này nó đã support như nào cho anh chị em nhà Sen nhé.
Chào các bạn nhà Sen, mình là Hảo, Hảo VT2. Hiện tại thì mình đang làm ở phòng telesale. Hiện giờ thì vẫn đang theo cái mô hình là của nghề môi giới, nhưng sắp tới sẽ cập nhật sang cái phiên bản mới là của senhome.vn. Xin chào cả nhà. Với mình thì do là từ đây về Bắc Ninh thì nó cũng khá gần, thế nên là thường thì mình sẽ là khoảng một tháng mình sẽ về một lần, hoặc là khi gia đình có sự kiện, có việc gì đó thì mình cũng sẽ sắp xếp về. Ở xa thì chắc chắn là cũng sẽ được ưu ái hơn, nhưng mà cũng nên ít về thôi ạ, bởi vì về ít thì cảm thấy được yêu thương hơn là khi về nhiều. Với gia đình nhà mình thì bố mẹ cũng hiện giờ thì cũng ngoài 60, nên là cái việc đi lại nó cũng đi xa thì cũng hơi hạn chế cho hai cụ. Và thi thoảng lắm thì tính ra từ cái đợt mà mình lên trên Hà Nội thì bố mẹ mới ra ngoài này được một lần. Cũng biết là con ở như vậy cũng cảm thấy là phù hợp rồi, và quan trọng là tin tưởng ở con thôi. Một sự kiện thực ra là khá có ý nghĩa với mình cũng như là các anh chị trong nhà Sen, nhưng mà do cái điều kiện là bố mẹ cũng ở Bắc Ninh á, nên là cái việc đi lại mà để sắp xếp lên được thì nó cũng sẽ hơi khó. Nhưng mà để duy trì những cái sự kiện như hiện giờ nhà Sen đang làm thì mình thấy khá là hay.
Xin chào các bạn đang nghe radio Sen Home. Mình là Bùi Tuấn Phương, bộ phận hành chính. Mình cũng tuổi thì cũng không phải nhỏ, nhưng mà với cái tâm lý của bố mẹ ai cũng thế, cũng đều đặt ra một câu hỏi liệu con mình đang làm ở đâu và công ty như thế nào. Nhiều lúc mình đi làm về, bố mẹ hỏi thế công việc lại có vất vả không, có mệt không, mình bảo cũng bình thường bố mẹ, rồi bố mẹ chỉ quan tâm là ổn định, chứ còn nhiều cha mẹ muốn đi sâu đi sát vào công ty của con mình nhưng mà không có điều kiện. Mình thấy cái chương trình sự kiện mà Sen tổ chức dành riêng cho cha mẹ tri ân các phụ huynh đã sinh thành thì mình rất thấy cảm thấy là lên làm, và mình muốn rất muốn bố mẹ mình tới, và không những bố mẹ mình mà còn tất cả các phụ huynh của nhân viên nhà Sen rất muốn tới để một lần để tham quan nơi con mình làm việc, và được yên tâm hơn, được tự hào về con mình hơn.
Mình tên là Tuấn Anh, hiện đang là chuyên viên mua hàng của Sen miền Nam. Cũng vì nhà mình ở xa nên là mỗi năm là chỉ về nhà được một lần thôi, dịp Tết thì mới về được. Năm vừa rồi thì mình có dẫn bố mẹ vào thăm, thì cũng đi chơi nhiều địa điểm trong Sài Gòn, mà cũng chưa có dịp là ghé công ty để giới thiệu nơi mình làm việc như thế nào. Thì nếu như công ty mình có tổ chức một cái sự kiện dành riêng để tri ân cho các bậc phụ huynh thì mình nghĩ là đây là một sự kiện có ý nghĩa rất là lớn. Nó thể hiện được là sự quan tâm giữa công ty với nhân viên, và cũng là cơ hội để mình khoe cái nơi làm việc của mình như thế nào. Và mình cũng rất là muốn được mời, nếu như sự kiện này diễn ra thì cũng muốn mời bố mẹ vào tham dự, nhưng mà cũng vì ở xa thì có lẽ là mình sẽ tìm cách khác để giới thiệu cho bố mẹ biết. Có thể là mình sẽ live stream cho bố mẹ xem, hoặc là gọi điện video để mà cho bố mẹ thấy được những gì mà đang diễn ra trong cái sự kiện như thế nào, thì chắc là bố mẹ sẽ rất là tự hào.
Chào tất cả các anh chị đang lắng nghe radio số này. Thì em tên là Dạ Thảo, em đến từ S1 team của anh Hưng. Thì được nghe là công ty mình sắp tới có tổ chức về sự kiện dành riêng cho tri ân các bậc phụ huynh. Thì thật ra thì cũng khá lâu rồi, em chưa có về nhà cũng khá là lâu rồi. Thì cũng không có dắt ba mẹ lên thăm cái chỗ ở của mình được, thường chỉ gặp nhau qua Zalo hoặc là FaceTime điện thoại thôi. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà công ty tổ chức được một cái sự kiện dành riêng để tri ân các bậc phụ huynh thì sẽ rất là tốt. Em mong muốn cái chương trình này có thể vừa gắn kết được tình cảm gia đình của nhân viên, vừa tạo hình ảnh tốt cho công ty. Và em cũng muốn ba mẹ mình được biết đến nơi làm việc của mình, một công ty lớn, một tập đoàn lớn.
Hà Thanh và các bạn thân mến, ở nhà Sen thì ngoài chế độ đãi ngộ tốt cho cán bộ nhân viên thì Hiếu Tú còn thấy là ban lãnh đạo rất quan tâm đến gia đình của từng cán bộ nhân viên. Và một trong những chương trình mà Hiếu Tú thấy rất đặc biệt, nhân văn nhất và ý nghĩa nhất chính là chương trình Ngày Cha Mẹ.
Anh Tú thân mến và các bạn thân mến, Ngày Cha Mẹ là chương trình được tổ chức 2 năm một lần, dành riêng để ban lãnh đạo của công ty tri ân và cảm ơn đến các bậc phụ huynh, những người đã có công sinh thành và dưỡng dục nên những cán bộ nhân viên ưu tú của nhà Sen.
thật là ý nghĩa. Và trong chương trình này thì các bậc phụ huynh sẽ được tham gia, các bậc phụ huynh sẽ được tham quan nơi làm việc của con mình này, được trò chuyện cùng ban lãnh đạo công ty này, và được gặp gỡ đồng nghiệp của con mình, và được xem một ngày thì con mình tại công ty sẽ diễn ra như thế nào. Có đúng là chỉ đi phát tờ rơi hay không, hay là
xác
các thứ? Đúng rồi, thực ra anh vào năm ngoái thì ngày cha mẹ là 2017 là không diễn ra.
Đúng rồi.
Nhưng mà khi anh hỏi những cái anh chị mà đã làm ở đây đấy, trên anh đấy, thì anh nói rằng quả thực là các cái vị phụ huynh của các anh chị đó rất vui khi được đến thăm công ty, được đến xem chỗ ngồi làm việc và gặp gỡ các sếp cũng như đồng nghiệp của các anh chị đấy, thì làm cho mình có một cảm giác tự nhiên rất là dạo dựng và muốn được mời bố mẹ mình tham gia vào ngày cha mẹ của năm 2018 này.
Hà Thanh nghĩ đây là một trong số những chương trình nhân văn và có ý nghĩa lớn nhất tại nhà Sen.
Đúng.
Bởi vì không khí, thực ra Hà Thanh vào gia nhập Sen từ năm 2014. Và đấy là năm mà Hà Thanh, năm đầu tiên Hà Thanh cũng tham gia cái chương trình ngày cha mẹ. Và Hà Thanh nhận thấy là không khí của chương trình thì rất là ấm áp, đúng nghĩa giống như là một gia đình anh Tú ạ.
Đúng. Ban tổ chức và ban lãnh đạo thì đúng là rất là tâm lý khi mà tổ chức đúng ngày cha mẹ vào những ngày mà gió mùa về giá rét này, chúng ta lại có nhiều điều kiện hơn để thể hiện tình yêu thương cho bố mẹ mình. Và vì thế là anh chị em cũng có thể sắp xếp thời gian để đón phụ huynh của mình để lên thăm công ty và tham dự chương trình ngày cha mẹ. Còn bây giờ thì có một thông tin vô cùng hấp dẫn về cộng đồng cư dân tại The Cape Park, một dự án do Sen Invest làm chủ đầu tư.
Và các bạn thân mến, theo thông tin mới nhất, sau hơn 3 tháng bàn giao nhà cho cư dân, đến hiện tại thì The Cape Park đã trở thành một cộng đồng dân cư sôi động và văn minh. Và đến hết năm 2018, dự kiến sẽ có khoảng 951 căn hộ được cư dân dọn về ở và 43 shop house sẽ đi vào vận hành kinh doanh.
Một cộng đồng cư dân hết sức văn minh đã được hình thành. Và điều đặc biệt đó là cùng với việc bàn giao nhà cho cư dân thì hàng chục tiện ích cũng đi vào hoạt động để đáp ứng nhu cầu cho các cư dân tại The Cape Park. Hà Thanh mà đến The Cape Park ấy thì sẽ có đầy đủ từ em mà có hàng trăm tỷ nhá. Thì em đến The Cape Park thì em có showroom ô tô Mazda, Kia. Sau đó em sẽ sang chảnh tại Highland Coffee, mua sắm tại Vinmart, Coopmart. Sau đó thì mình sẽ
ăn đồ nướng hả anh?
Ăn đồ nướng tại Mura BBQ, Hotpot.
Wow,
sau đó gửi trăm tỷ đấy vào Vietinbank và Agribank. Ui.
Wow, thế là tiện ích khép kín rồi, em sẽ không phải đi đâu nữa cả anh Tú ạ.
Đúng rồi.
Trời ơi.
Và dạo này mình chăm tập body như thế này thì còn có cái gì nhỉ?
Anh biết không, còn có bể bơi và công viên diện tích lớn lên tới 6.500m² cũng đã đi vào hoạt động.
Tuyệt vời, hôm nay đúng là toàn thông tin tuyệt vời thôi. Để ra nào, ngay bây giờ cũng sẽ là một món quà âm nhạc cũng tuyệt vời không kém hả anh ạ?
Ten ten, và món quà âm nhạc được gửi từ một chàng trai đang làm việc tại Senland, trụ sở Hà Nội, gửi tới một cô bạn gái đang làm việc tại Senview Hà Nội với lời nhắn bá đạo như tựa đề bài hát. Anh hát chấm à, đây là tên viết tắt của bạn gái anh ạ.
Hát chấm à.
Ok. Anh đích cần gì nhiều ngoài em.
Ui.
Và em đã hiểu tại sao anh Tú từ sáng đến giờ cứ lẩm bẩm bài hát này rồi nha.
Đúng rồi. Chúng tôi cần gì nhiều đâu, chúng tôi không hề cần trăm tỷ, chúng tôi chỉ cần những trái tim sưởi ấm mùa đông này. Các kiểu. Bài hát có tựa đề nghe rất chất chơi người rơi thế thôi, nhưng mà nhạc rất là hay và giọng hát kết hợp giữa đen vầu, vũ và thanh đồng nghe rất ấm áp và phù hợp với một buổi sáng các bạn ạ.
Và nếu mà như thế thì xin mời ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Tỏ Tình Ngọt Ngào và Bá Đạo này nhá.
Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em. Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em. Với anh đếch cần gì nhiều ngoài em. Với anh đếch cần gì nhiều ngoài em. Anh như con cáo, em như một cành nho xanh. Khi em còn trẻ và đẹp, em lại không dành cho anh. Trong lòng anh là kho xăng, nụ cười em là mồi lửa. Em phá vỡ đi quy tắc, rồi bỏ mặc anh ngồi sửa. Anh như biến thành người nhện, vì trong lòng nhiều tơ vương. Nhớ em tốn nhiều calo, thế nên anh gầy trơ xương. Ở trong xóm anh rất ngoan, chẳng ai thấy anh say mềm. Mẹ anh dặn anh đủ thứ, nhưng quên dặn đừng say em. Như con cuốn chiếu, anh có rất nhiều chân thật. Bài hát này ngọt, vì đám tụi anh rất thân mật. Anh như con cáo, và em vẫn cành nho xanh. Nhưng mà em trẻ và đẹp, em lại không dành cho anh. Ta đã đi tìm về thương nhớ. Ta đã đi tìm, đi tìm, đi tìm. Ta đã đi tìm về quá khứ. Ta cứ đi tìm, đi tìm, đi tìm. Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em.
ôi một giấc mơ trôi vơi nhiều đêm. Vai đất cần gì nhiều ngoài em, thương một giấc mơ ôm ta nhiều đêm.
Một ngày cùng em uống đến thoáng say là đủ, kể đời ngã nghiêng mình nằm dưới tán cây mà ngủ. Sẽ thật là tuyệt nếu rơi vào một chiều thu. Anh cưa em đổ em gọi anh là tiều phu. Anh có thể có danh tiếng nếu như mặt anh dày thêm. Anh có thể có nhiều tiền nếu anh cày ngày cày đêm. Nhưng như một giấc mơ bị em chối bỏ trong chiều. Anh không có được em dù cho cố bỏ công nhiều. Nồng độ cồn em bao nhiêu sao cứ làm anh lảo đảo. Em chỉ mang lại chua cay như là gói mì hảo hảo. Một lần chơi lớn để xem em có trầm trồ. Vì yêu em
anh như mang hết con tim đi
vai đất cần gì nhiều ngoài em. Ôi một giấc mơ trời vơi nhiều đêm. Vai đất cần gì nhiều ngoài em, thương một giấc mơ ôm ta nhiều đêm.
Vai đất cần gì nhiều ngoài em, vai đất cần gì nhiều ngoài em. Vai đất cần gì nhiều ngoài em, vai đất cần gì nhiều ngoài em.
Sen Home số thứ 24 xin được khép lại tại đây. Các bạn cũng có thể gửi câu chuyện, chia sẻ và món quà âm nhạc của mình về địa chỉ radiosenhomes@sengroup.vn. Radio Sen Home sẽ thay bạn gửi những tình cảm đến đồng nghiệp, bạn bè và thậm chí là cả người thương của bạn nữa.
Còn bây giờ, Hữu Tú và Hà Thanh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong Radio Sen Home số thứ 25 phát sóng vào thứ ba ngày 11 tháng 12.
Radio Sen Home, âm thanh của bạn, xúc cảm của bạn.